Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, quý cô, quý ông bà, anh chị em trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta cùng với nhau suy gẫm và học hỏi lời của Chúa, thì tôi xin được nhắc lại một vài thông báo quan trọng là thứ nhất là thứ bảy tuần tới này thì chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm mừng ngày Chúa Giáng sinh vào lúc 7 giờ ngày thứ bảy tới đây. Xin hội thánh cầu nguyện nhiều và chúng ta có một cơ hội để mời bạn bè, bà con, các thân hữu đến để cùng chung vui với niềm vui Giáng sinh của hội thánh chúng ta tổ chức năm nay vào lúc 7 giờ. Điều thứ nhì, sau cái ngày thứ bảy đó thì chúng ta sẽ nhóm cái ngày Chủ nhật để mừng Chúa Giáng sinh theo truyền thống của hội thánh, thì chúng ta sẽ nhóm vào lúc 12 giờ. Xin hội thánh quý ông bà anh chị em chúng ta nhớ cái ngày tuần tới, Chủ nhật tuần tới này không phải là 1 giờ rưỡi nữa mà chúng ta sẽ nhóm chung với nhóm EM và lúc 12 giờ đúng trong cái combined service. Như vậy thì xin hội thánh quý ông bà anh chị em chúng ta nhớ cho điều đó để chúng ta cầu nguyện và có thể đến đúng giờ để dự cái lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh chúng ta năm nay. Đặc biệt thì tôi cũng xin mời gọi, nhắc nhở một thông báo là cuối tháng 12 này, sau cái ngày thánh lễ của hội thánh chúng ta vào tuần tới nữa thì là vào ngày 29 tháng 12, em chị Thủy, ngày 29 tháng 12 là cái ngày mà tổ chức một cái buổi họp mặt để mừng Chúa Giáng sinh của các hội thánh ở trong vùng Portland, hầu hết ở tại nhà thờ Nguồn Sống ở dưới Portland, ở cái đường Gleason đó. Thì xin trân trọng kính mời toàn thể con cái của Chúa đến để tham dự cái chương trình này. Đây là một cái cơ hội để chúng ta cùng với nhau hát nhạc Giáng sinh, chúng ta cùng xem những cái vở kịch Giáng sinh, xem những cái bài múa để bày tỏ về cái sự Giáng sinh của Chúa, và cũng như là cùng với nhau thi đố nhạc Giáng sinh trong cái dịp để chúng ta mừng kỷ niệm và do các hội thánh hiệp chung lại với nhau để chúng ta làm cái chương trình Giáng sinh chung lần đầu tiên như vậy. Cho nên xin là hội thánh chúng ta nhớ cầu nguyện và tham dự vào ngày đó. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta đốt ngọn nến thứ hai lên là để nói về cái sự vui mừng của ngày lễ Giáng sinh, niềm vui của ngày lễ Giáng sinh, sự vui mừng. Ngọn nến thứ hai mà chúng ta vừa đốt lên đó thì quý ông bà anh chị em chúng ta thấy là mùa Giáng sinh cũng sắp sửa đã đến và cũng sẽ qua đi. Nhưng mà buổi chiều hôm nay thì không biết là quý ông bà anh chị em đã có cái niềm vui và sự phước hạnh nào ở trong cái ý nghĩa của ngày Giáng sinh không. Tôi không biết là quý vị đến đây có điều gì để làm cho quý vị vui mừng. Tin lành hay là tin mừng mà Thiên Sứ loan báo đó là một cái sự vui mừng lớn cho muôn dân. Và chiều hôm nay nếu mà quý vị không có trải qua một cái niềm vui nào ở trong trần gian này, ở trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, thì chúng ta vẫn có thể có sự vui mừng. Giống như David đã trong Thi Thiên thứ 122 thì ông nói rằng: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng hãy đến nhà của Đức Giê-hô-va. Phải không quý vị? Đến nhà của Đức Giê-hô-va để chúng ta thờ phượng Chúa. Đó là cái niềm vui của chúng ta. Và buổi chiều hôm nay nếu không có niềm vui nào nữa thì chúng ta có một cái niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta trong cái mùa Giáng sinh, đó là chúng ta đào sâu trong cái ý nghĩa của cái niềm vui của lễ Giáng sinh mà Thiên Sứ báo tin cho cả cả mục đồng. Đó là một tin vui mừng lớn cho muôn dân. Đó là cái điều gì? Chúng ta thấy tôi có một cái hình ảnh như thế này. Không biết quý vị có biết cái ông này là đại gia ở Sài Gòn mới đây. Ông đeo 13 ký vàng. Ông đeo tới 13 ký vàng lận quý vị. Và tôi không biết là ông có vui không. Nhưng mà quý vị thì tưởng tượng mình nếu mà có 13 ký vàng mà đeo, quý vị có vui không quý vị? Đó quý vị thử tưởng tượng nha. Nhưng mà ông này đó thì anh này mới có 36 tuổi mà thôi. Tôi nhận được cái tin tức này, ảnh chơi ngông là ảnh khi trở thành đại gia thì ảnh trúng là cái ảnh bán cái dầu ăn đó, ảnh được có thời bán được dầu ăn và trúng trở thành đại gia. Vậy giờ anh sắm 13 kg vàng. Thì đeo như vậy đó, anh nói rằng là mỗi lần mà đeo như vậy rất là công phu, tốn kém nhiều thì giờ lắm để mà đeo lên. Đó, nội cái tay của anh không là quý vị thấy. Mà cái trị giá 13 kg vàng này là người ta tính là khoảng 550 mấy ngàn đô la đó, khoảng nửa triệu đô la. Thì khi mà anh, tôi không biết anh có vui không, nhưng mà anh đã khổ một cái chuyện là cái cổ của anh nó bị trẹo, nó đau cái vai của anh là 5 kg nó đeo ở đây đó. Thành ra anh đến bác sĩ, thì anh nói là bác sĩ ơi, làm ơn chữa bệnh cho tôi cái chứng đau cổ này, bị tôi đeo tới 5 kg vàng lận. Ông bác sĩ chưa bao giờ mà nghe cái bệnh nhân nào lạ lùng như vậy. Ông nó tưởng là anh này là giỡn chơi, nói chữa cho anh cái bệnh mà đeo 5 kg vàng cái cổ hả, anh đi vô nhà thương điên á, chỗ đó có chữa cho anh. Tới chừng mà anh chỉ cái hình cho ông coi, thực sự ông bác sĩ mới tin là quả thật anh này bị dẹo cổ vì đeo 5 kg vàng, cho nên cho thuốc giảm đau đồ uống để chữa cái bệnh đó. Chúng ta thấy rằng đây là cái niềm vui của trần gian, của con người. Chúng ta có thể so sánh hai cái niềm vui buổi chiều hôm nay, cái niềm vui của đời và niềm vui của Chúa, hay là niềm vui ở trong Chúa. Niềm vui của đời thì như là quý ông bà anh chị em biết, thế gian, lời của Chúa cho chúng ta biết rất là rõ, thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời. Cái niềm vui của thế gian đó là niềm vui tạm thời, niềm vui chóng qua, và niềm vui nó không có thể đưa đến những cái kết quả ảnh hưởng gì lâu dài trong cuộc đời chúng ta. Nói một cách khác, như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì ông nói rằng mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Hội thánh chúng ta thì không cần phải chọn, là vì cớ chúng ta đã có anh vui rồi. Anh vui thì từ ngày anh đến với hội thánh thì đem lại cái niềm vui và sự khích lệ, nhất là trong ban thờ phượng. Nhưng mà nói là ông Trịnh Công Sơn nói là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Nhưng mà rồi có người nói chọn tới chọn lui rồi hết cả một ngày, cũng chưa biết là chọn cái niềm vui nào. Điều muốn nói rằng không có một cái niềm vui nào trong trần gian này thật sự đem lại cái sự thỏa mãn vui cho con người, làm đem lại cái sự thỏa nguyện cho con người. Vui đó rồi sau đó thì nó qua đi liền lập tức. Và thậm chí cái niềm vui của đời đó, quý ông bà anh chị em thấy tương tự, lúc đầu thì nó vui, nhưng mà sau cùng thì nó có thể đưa đến những cái nỗi buồn, những sự đắng cay, và nhất là những cái hậu quả chết chóc nữa. Ở Việt Nam mà quý vị đọc thấy những cái tin tức mà người ta trên những cái bàn tiệc, bàn nhậu á, lúc đầu vui lắm, mọi người đều hễ hả, hề hòa, vui vẻ. Nhưng mà nhiều cái hậu quả trong cái những cái bàn nhậu đó đưa đến là có người chết và có người đã đi tù. Thì cứ sau khi mà say sưa trong những cái cuộc vui của tiệc đời như vậy đó, thì con người đã có những cái lời qua tiếng lại rồi đưa đến những cái sự gây hấn. Và cuối cùng đã rút dao ra để đâm, và người chết, người đi tù là như vậy. Tôi muốn nói những cái hình ảnh này là một cái sự thật trong cái thực tế của cuộc đời, để quý ông bà anh chị em chúng ta thấy rằng cái niềm vui của cuộc đời này là cái niềm vui chóng tàn, tạm bợ, qua đi, và đôi khi đưa đến những hậu quả rất là đau buồn, cay đắng ở trong cuộc đời của nhân loại, của con người. Đây là cái hình ảnh mà lời của Chúa trong Luca đoạn thứ 15 nói về hình ảnh của người con trai hoang đàng. Lúc đầu đi ra khỏi gia đình của người cha, ôm lấy một cái gia tài lớn đi ra đó, thì rất là vui, bạn bè đông đủ. Nhưng mà cuối cùng của cuộc đời của người con trai hoang đàng đấy là gì? Là vỏ đậu cho heo ăn, là đi làm mướn, là ở đợ, đau khổ, trăm bề sỉ nhục, trăm bề. Kinh Thánh cho chúng ta thấy hình ảnh như vậy để nhắc nhở, cũng như để cảnh tỉnh mỗi đời sống của chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta đã đặt niềm tin vào Chúa thì chúng ta không đi tìm những niềm vui ở trong trần gian là như vậy. Nhưng mà chúng ta đi tìm niềm vui, và chúng ta có được niềm vui ở trong Chúa, và niềm vui của Chúa trong Kinh Thánh nói rất là rõ. Mỗi người Cơ Đốc của chúng ta có niềm vui ở trong Chúa. Như là điều ông Phaolô nói trong Philip là hãy vui mừng ở trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Chúng ta thử tưởng tượng một con người đang ở tù, ở trong cái xiềng xích,
ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn mà lại viết một bức thơ cho hội thánh của Ngài. Và ông nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Thì quý vị mới thấy rằng cái sự vui mừng này là sự vui mừng thật. Sự vui mừng ở trong Chúa là sự vui mừng thật mà ông Phao-lô có được, để ông có thể khuyên nhủ tất cả con dân của hội thánh hãy vui mừng ở trong Chúa là như vậy. Chúng ta cũng biết rằng vui mừng là vui mừng cái niềm vui của Chúa. Chúa chính là sự vui mừng của chúng ta. Ta nói cùng các ngươi những điều đó để hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi. Và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Niềm vui của Chúa trong Chúa, niềm vui của Chúa ban cho chúng ta là một niềm vui sâu kín trong tâm hồn. Là một niềm vui mà Chúa nói là không ai có thể cướp đi được niềm vui đó của các ngươi. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 16, sứ đồ Giăng đã nói như vậy. Thuật lại lời của Chúa, không ai có thể cướp đi được niềm vui đó của các con. Một niềm vui không bao giờ tàn, một niềm vui không bị chi phối bởi ngoại cảnh bên ngoài. Buổi chiều hôm nay quý ông bà anh chị em có được cái niềm vui đó trong tâm hồn của mình, trong lòng của mình chưa? Chúng ta cần kinh nghiệm được cái niềm vui này mà Chúa để ban cho chúng ta. Một niềm vui mà Chúa nói rằng sự vui mừng mà ta ban cho các ngươi, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Tôi thấy rằng có nhiều cuộc đời, nhiều gia đình có rất nhiều những cái điều vui. Vui vì con cái học thành tài, vui vì con cái trưởng thành, vui vì con cái nhà cao cửa rộng, lập nghiệp, vui nhiều lắm. Có những cái gia đình có những cái niềm vui như vậy. Nhưng mà khi họ chia sẻ thì tôi thấy rằng cái niềm vui của họ vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Tôi muốn nói một cái ý như vậy. Một niềm vui thật sự trọn vẹn là khi những con người đó, những cái gia đình đó thật sự có Chúa, có một niềm tin nơi Chúa, thì chắc chắn được có hưởng được một cái niềm vui trọn vẹn như mà điều mà Chúa nói cho chúng ta. Một niềm vui trọn vẹn là gì? Một niềm vui mà là một cái niềm vui làm cho chúng ta thỏa nguyện mà chúng ta không cần một thêm một cái thứ gì nữa ở trong trần gian này chúng ta mới vui. Tự cái niềm vui chúng ta có Chúa đó nó là đủ hết rồi, làm cho chúng ta thỏa mãn và chúng ta không đi thèm khát bất cứ một điều gì hay là tìm bất cứ điều gì để làm cho chúng ta được vui. Đó là ý nghĩa của sự vui mừng trọn vẹn mà chính Chúa Giê-xu đã nói điều này. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự vui mừng ở trong Chúa, sự vui mừng của Chúa ban cho và là một niềm vui trọn vẹn mà Chúa đã hứa ban cho mỗi chúng ta là những người tin Chúa. Bây giờ buổi chiều hôm nay chúng ta thử suy nghĩ đến cái sự vui mừng lớn cho muôn dân mà thiên sứ báo tin. Đó là điều gì để chúng ta có hưởng được cái sự niềm vui mừng đó? Khi suy nghĩ đến cái đề tài về sự vui mừng ở trong cái ngày lễ Giáng sinh này, thì chúng ta liên tưởng nhớ đến lời thiên sứ báo tin cho các gã mục đồng. Xin chúng ta cùng đọc cái lời loan báo này một lần nữa. Xin mời hội thánh của Chúa chúng ta cùng đọc chung với nhau. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Sự vui mừng lớn đó là gì? Thiên sứ nói tiếp: ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng gì? Một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Như vậy thì cái niềm vui lớn nhất, cái quà tặng vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người trong cái ngày lễ Giáng sinh, đem đến cho chúng ta niềm vui mừng thật, một niềm vui mừng thật sự, một niềm vui trọn vẹn mà tôi vừa phân tích, đó là chính Chúa cứu thế Giê-xu. Quý ông bà anh chị em chúng ta hiểu đi. Bởi vì qua Ngài, bởi Ngài, vì Ngài mà thứ nhất quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ được cứu. Chúng ta được cứu. Đây là cái điều mà không một ai có thể giúp đỡ chúng ta, ban cho chúng ta. Không một cái thứ tiền bạc nào, vàng bạc nào, 13 ký vàng cũng không thể cứu được chúng ta. Được cứu có nghĩa là gì quý vị? Được cứu có nghĩa là chúng ta được cứu khỏi cái quyền lực của tội lỗi. Ở đây lời của Chúa nói rằng Ngài, người sẽ sanh một con trai, người khá đặt tên mình là Giê-xu, vì chính con trai sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Xiềng xích của tội lỗi ở trong nhân loại mà ma quỷ dùng để mà cai trị trên thế giới con người, đó là một cái điều kinh khủng. Tôi quý ông bà anh chị em hãy suy nghĩ đến điều này. Đây là mục đích chính mà Chúa giáng thế trong trần gian này. để cứu con người, cứu ông bà anh chị em chúng ta ra khỏi cái xiềng xích của tội lỗi đó, để cho chúng ta được tự do.
Tôi chưa ở tù, nhưng mà có một số ông bà anh chị em đây đã từng ở trong những cái trại tù. Và khi được cái giấy tờ tự cho được tự do, được phóng thích trở về, họ nói rằng không có một niềm vui nào lớn hơn là được tự do. Tôi cuối cùng với ông bà anh chị em, đây là một cái tin mừng lớn. Cái niềm vui của chúng ta có được trong cái ngày lễ Giáng sinh đó là vì chúng ta đã được cứu, cứu thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi, khổ hồ hậu quả của tội lỗi, đó là sự chết trong đời này và sự chết trong đời đời, đó là hồ lửa đời đời. Đó là niềm vui lớn lao hơn hết. Mà xin nhắc lại thưa quý ông bà anh chị em, không ai có thể cho chúng ta ngoài Chúa Giê-xu, và không có điều gì có thể làm cho chúng ta được cứu ngoại trừ chính Chúa Giê-xu đã đến để ban sự cứu rỗi đó cho chúng ta qua thập tự giá, qua sự hy sinh của Ngài. Ngài đã chết để cho chúng ta được sống, để cho chúng ta được giải thoát, để cho chúng ta được tự do. Đó là một cái niềm vui được cứu. Kế đến niềm vui mà chúng ta có được ở trong mùa Giáng sinh, một cái món quà vĩ đại mà Chúa ban cho là chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và được làm con cái của Ngài. Được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và được làm con cái của Ngài để hưởng ân điển và phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Thì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Cái niềm vui mà chúng ta có được ở trong mùa Giáng sinh và cái tin mừng lớn cho muôn dân đó là Chúa Giê-xu. Nhờ Chúa Giê-xu mà chúng ta được cứu, nhờ Chúa Giê-xu mà chúng ta được hòa thuận lại. Cái điều này nó quan trọng không quý vị? Tôi nghĩ nó quan trọng vô cùng. Quan trọng vô cùng. Vì nếu chúng ta chưa được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời đó, thì cái số phận của ông bà, anh chị em và chúng ta sẽ ở trong tình trạng nào? Ở đây là lời Chúa nói là chúng ta sẽ ở trong tình trạng thù nghịch với Đức Chúa Trời. Kẻ thù của Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em tưởng tượng một người làm kẻ thù của Đức Chúa Trời thì có may mắn không quý vị? Có phước hạnh gì không quý vị? Quý vị thấy tưởng tượng trong cuộc đời mình ít nhiều thì cũng có kẻ yêu, kẻ ghét phải không quý vị? Có những kẻ thù ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà kẻ thù là con người. Nó có, quý vị có cảm nhận nó có nguy hiểm, nó có đáng sợ như thế nào? Thì chúng ta biết rằng cái sự chúng ta thù nghịch, một tội nhân mà thù nghịch với Đức Chúa Trời, sống trong cái hoàn cảnh đó mỗi ngày đó là một cái điều kinh khủng lắm. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 36 nói rằng ai tin Chúa Giê-xu sẽ được sự sống, ai tin Chúa Giê-xu sẽ được cứu, ai không tin thì chẳng thấy sự cứu rỗi đâu, nhưng mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cái sự thạnh nộ, cái sự tức giận của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của một tội nhân như vậy, đó là một điều không may mắn, một điều không kinh khủng. Cho nên chúng ta khi được hòa thuận lại, đó là một cái niềm vui lớn và lao vô cùng. Quý vị có thể có kinh nghiệm được cái niềm vui mà hòa thuận giữa cha mẹ, vợ chồng hòa thuận với nhau, cha mẹ hòa thuận với nhau, anh em mà hòa thuận với nhau. Quý vị thấy cái niềm vui trong gia đình không? Thấy có niềm vui trong những cái relationship. Dĩ nhiên khi có những lúc nào mà gia đình nó lục đục xáo trộn mà bây giờ có sự hòa thuận lại, vui lắm nhẹ nhàng. Tôi cứ không bàn chứ, ước gì chúng ta có thể nếm trải được cái kinh nghiệm, cái phước hạnh, cái niềm vui được cứu, niềm vui được hòa thuận, được làm con cái của Chúa. Nên đó là lý do mà tôi nói rằng có nhiều người ở trong cái tình trạng cuối cùng của đời mình đó, trong cái giờ phút hấp hối nhất mà tôi đến, tôi nài xin họ được hòa thuận lại với Chúa. Ăn năn tin Chúa để được hòa thuận lại với Ngài trước khi ra đi. Đó là điều quan trọng. Và có những cuộc đời đã đáp ứng lại lời mời gọi này, đã ăn năn tin nhận Chúa trong giây phút cuối cùng đó, để được hòa thuận lại với Chúa, để được làm con cái của Ngài trước khi ra đi. Đó là một cái điều phước hạnh vô cùng. Cảm ơn Chúa. Tôi ước gì buổi chiều hôm nay mà chúng ta hát được cái bài Làm con vua thánh trên trời. Quý vị, bài hát thánh ca đó, quý ông bà anh chị em có ai nhớ không? Làm con vua thánh trên trời. Đó là một cái niềm vui, phước hạnh lớn lao, biết bao nhiêu những phước hạnh ở trong cuộc đời chúng ta. Và cái niềm vui, tin mừng lớn cho muôn dân mà cho chúng ta là những người đặt niềm tin nơi Chúa, đó là chúng ta được niềm vui là được sự sống sung mãn, sự sống đời đời. Như điều mà lời của Chúa nói rằng kẻ trộm chỉ đến cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Sự sống dư dật đây có nghĩa là một cái đời sống có ý nghĩa, một cái đời sống có mục đích,
Chúng ta biết rõ được cái mục đích của đời sống mình trên trần gian để làm gì khi chúng ta tin Chúa. Và Chúa ban cho chúng ta cái sự sống đó. Và chúng ta cũng sống một đời sống ý nghĩa nữa. Trước khi chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta chỉ là những người tồn tại thôi. Cuộc sống của chúng ta không có mục đích, không có hướng đi, và chúng ta không biết được ý nghĩa của đời sống của mình trên trần gian này để làm gì. Nhưng bây giờ chúng ta có một cái niềm vui là khi Chúa đến, Chúa Giáng sinh thì Chúa ban cho quý ông bà anh chị em chúng ta được sự sống sung mãn là như vậy. Sự sống ý nghĩa, sự sống vui mừng, sự sống có mục đích, sự sống bình an, vui mừng ở trong cuộc đời này mà không ai có thể ban cho chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta vui mừng. Đó là lý do mà quý ông bà anh chị em chúng ta có thể cảm tạ ơn Chúa. Tin mừng lớn cho muôn dân là như vậy. Để chúng ta có thể đem mà rao tin mừng đó cho nhiều người ở trong cái mùa Giáng sinh này, cho bạn bè, cho anh chị em chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua một cái điểm cuối cùng là chúng ta làm sao để có sự vui mừng ở trong cái mùa Giáng sinh, hay là duy trì cái niềm vui của chúng ta luôn luôn ở trong cái cuộc đời của chúng ta theo Chúa đó. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà quý ông bà anh chị em với tôi để chúng ta có thể cùng học với nhau. Làm sao để chúng ta có thể duy trì cái sự vui mừng, hay làm sao để chúng ta có được cái sự vui mừng đó? Thì chúng ta trở lại với lời của Chúa, mà chúng ta có thể thấy được những cái nguyên tắc hay là những cái lẽ thật mà Chúa nhắc nhở, dạy dỗ quý ông bà anh chị em và tôi để chúng ta có thể duy trì được cái sự vui mừng. Sự vui mừng lớn là niềm vui mừng của Chúa, vui mừng ở trong Chúa, và vui mừng mà không ai có thể cướp được mà Chúa ban cho chúng ta đó. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ là trong cái lễ Giáng sinh đó, đầu tiên đó, ngày lễ Giáng sinh đầu tiên Kinh Thánh ôn lại một chút, quý vị thấy có ai vui và có ai không vui không? Ai vui? Một đồng vui mừng ha. Tất cả các gã một đồng vui mừng. Thiên sứ trên trời vui mừng mới hát ca. Ba vua đi tìm, những nhà thông thái đi tìm Chúa, gặp Chúa vui không? Vui mừng lắm. Cụ già Simeon mà gặp Chúa trong đền thờ vui không? Khi Marie Joseph đem con lên đền thờ để dâng, vui. Bà tiên tri Anne rất là vui. Nhưng mà chỉ có một người không vui. Quý vị biết ai không? Hội thánh giỏi Kinh Thánh quá. Vua Herod không có vui chút nào trong cái ngày Giáng sinh. Tại sao ông không vui? Ông không vui là vì cớ nghe nói rằng có một vị vua vừa mới sanh ra. Ông đang là vua. Bây giờ có một ông vua khác mới sanh ra. Ông không muốn cái ông vua đó sẽ lên ngôi làm vua thế cho ông. Cho nên ông tìm cách để mà ông giết cái ông vua mới đó. Cho nên mà ông mới dụ ba những người thông giáo đó, hãy đi tìm thờ lại cho con trẻ ở đâu rồi về báo cho ta biết để ta cũng đến thờ lại nữa. Nhưng mà thật sự ông có thờ lại không? Không. Ông muốn tìm cách giết vị vua mới sanh là chính Chúa Giê-xu. Điều đó có nghĩa là gì? Ông không vui là vì cớ ông không muốn có Chúa trong đời sống của mình, thứ nhất. Thứ hai, ông không muốn Chúa cai trị trong cuộc đời của ông. Ông chỉ muốn ông làm vua mà thôi. Và quý vị thấy đây là một cái lẽ thật, khi cuộc đời của chúng ta mà tập trung vào chính mình. Chúng ta nói mình tin Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn buồn, chúng ta vẫn khổ, chúng ta vẫn không có thấy một cái niềm vui, là bởi vì chúng ta mặc dù tin Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn không để Chúa cai trị trong cuộc đời của mình. Chúng ta vẫn làm chủ cuộc đời của mình, cái tôi của chúng ta vẫn làm chủ cuộc đời của chúng ta. Còn đến chừng khi mà chúng ta có một cái niềm vui trọn vẹn, khi chúng ta bằng lòng, như David nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ cuộc đời của con. Con hoàn toàn con để Chúa làm chủ cuộc đời của con. Con không từ chối nữa. Ở trước đây con làm vua của cuộc đời con, nhưng mà bây giờ Chúa ơi, Chúa sẽ là vua trong cuộc đời của con. Bây giờ quý vị sẽ có sự vui mừng trọn vẹn. Vì Chúa là sự nguồn vui mừng của chúng. Còn nếu không, thì mặc dù nói chúng ta tin Chúa, nhưng mà cuộc đời chúng ta khi tập trung vào chính mình như vua Herod như vậy, chúng ta vẫn struggle, chúng ta vẫn xung đột, chúng ta vẫn lo toan, chúng ta vẫn không có lòng nhờ cậy Chúa để Chúa có thể dẫn dắt gì trong cuộc đời của mình. Cho nên chính vì vậy mà những cái thứ lo toan, ưu phiền, struggle đó nó làm cho chúng ta đánh mất niềm vui trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái bài học ở đây cho nói rằng, ở đây sứ đồ Giăng cho chúng ta biết rằng là ở đâu đoạn 15 đó là chúng ta phải cứ ở trong Chúa để giúp cho chúng ta có một niềm vui. Cứ ở trong Chúa. Như là lời Chúa đã nói trong Giăng đoạn 15 từ câu 5 đến câu 7 mà chúng ta mà vừa đọc. Có nghĩa là chúng ta cứ ở trong Chúa và giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Gặp gỡ Chúa để duy trì được cái niềm vui ở trong cuộc đời chúng ta. Tôi nói thật của quý ông bà anh chị em, mỗi ngày không biết bao nhiêu lần tôi đã nói rằng chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta phải bắt đầu một ngày với cái việc mà chúng ta đến trò chuyện với Chúa. Trước khi chúng ta đi làm, chúng ta cầu nguyện để giao phó một ngày để Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng ta, để duy trì được cái niềm vui trong tâm hồn của chúng ta, để dù cho bất cứ điều gì xảy ra thì chúng ta vẫn được ở có niềm vui đó ở trong Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa đang tể trị mọi sự, hơn là chúng ta bắt đầu một ngày mà chúng ta không bắt đầu với Chúa và không ở trong Chúa, không tìm kiếm Chúa là như vậy. Cái bài hát khi tôi xa cách Chúa thì cái lòng tôi như thế nào quý vị? Lòng không có bình an. Đời sống mà xa Chúa không có bình an, không có sự vui mừng. Cho nên xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta có thể ý thức được rằng cái điều để duy trì được cái niềm vui mừng ở trong Chúa đó là chúng ta phải tiếp tục cứ ở trong Chúa. Có nghĩa là tin cậy Chúa, vâng lời Chúa và đi trong các đường lối của Chúa. Đó là cái điều mà lời của Chúa giúp cho chúng ta, để cho chúng ta có thể duy trì được niềm vui của mình. Điều thứ nhì, lời Chúa cũng đã báo cho chúng ta đó. Ta đã báo cho các ngươi những lời đó để hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn là như vậy. Lời đó là lời gì? Là lời của Chúa. Những cái sự dặn dò, sự nhắc nhở của Chúa là các ngươi cứ ở trong ta như là nhánh nho dính vào gốc nho vậy. Chúa đã nhắc nhở, Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Nếu mà chúng ta căn cứ vào lời Chúa, chúng ta sống như vậy thì chúng ta sẽ duy trì được cái niềm vui của mình. Một cái bài học mà tôi muốn chia sẻ hội thánh buổi chiều hôm nay, mà tôi thấy đây là một cái kinh nghiệm của nhiều tín đồ theo Chúa. Mới đây thì chúng tôi nhận được tin một cặp vợ chồng ở dưới Sân Phân, một người tín hữu quen biết mà chúng tôi quen nhiều năm, đã gọi lên để xin cầu nguyện cho gia đình. Gia đình này yêu mến Chúa lắm, lúc đầu rất là hăng say trong công việc nhà Chúa, đờn hát ở trong hội thánh, làm nhiều thứ chuyện phục vụ trong hội thánh. Nhưng mà gần đây mối liên hệ hai vợ chồng trở nên khô khan, vợ chồng có những cái xung đột và tưởng chừng dẫn đến cái sự ly dị nữa, rất là đau khổ. Lý do vì sao? Đơn giản chỉ một điều, ảnh nỗ lực, ảnh làm công việc trong nhà thờ nhưng mà thiếu lời của Chúa, thiếu lời của Chúa, thiếu học lời của Chúa, thiếu duy trì của lời Chúa. Cho nên trong hội thánh tôi rất là vui mừng khi nghe nói một anh em: mục sư ơi, cho tôi một cái thời giờ bớt đàn một tuần để tôi có thể tham gia cái lớp trường chủ nhật để học lời Chúa. Amen, tôi khuyến khích điều này. Hãy đến học lời của Chúa, phục vụ Chúa mà không có lời của Chúa đó, quý vị thấy tưởng tượng đời sống mình một lúc nào nó sẽ khô cằn, rồi đâm ra nó quạo quọ nữa. Và rõ ràng anh tín đồ này đó, ảnh bắt đầu mà khi mà ảnh khô cằn cuộc đời mình, không có lời Chúa, không có sức sống của Chúa, hầu vì Chúa cảm thấy nó mệt mỏi rồi đó, là anh nhìn ai anh cũng thấy khuyết điểm hết á, anh nhìn ai anh cũng thấy cái lỗi lầm hết á. Quý vị có thấy cái kinh nghiệm nào? Rồi thậm chí nhìn mục sư nữa là anh thấy cũng có nhiều cái lỗi này lỗi kia anh kê ra, rồi anh lấy lý do đó để anh không đi nhà thờ nữa. Chỉ vậy thôi. Tôi quý ông bà anh chị em, lý do là vì cớ thiếu lời của Chúa, thiếu cái sức sống của Chúa, thiếu cái niềm vui trong Chúa. Tác giả Thi Thiên, vua David đã nhiều lần nói rằng lời Chúa làm cho tôi được gì? Được sống lại. Cảm ơn Chúa, lời Chúa làm cho tôi được tươi mới lại. Lời của Chúa làm cho tôi niềm vui mừng trở lại, được khích lệ trở lại. Xin Chúa cho quý ông bà chị em. Tất cả những điều này là những cái điều rất là cũ kỹ, chúng ta đã học biết bao nhiêu năm này. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có thực hành nữa không? Rồi lời Chúa rồi giúp cho chúng ta phải cầu nguyện nữa. Cái điểm quan trọng, đây là một cái nhân tố không thể nào thiếu được trong cái sự duy trì cái niềm vui ở trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi. Thưa quý vị, lời Chúa ở đây nói trong Giăng đoạn 16 câu 24 đó gì? Đến bây giờ các ngươi chưa từng, tôi xin mời hội thánh đọc đi để nhớ luôn, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Đến bây giờ chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Amen. Amen. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin, hãy cầu xin đi, thì hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Chúng ta mới thấy mình thiếu cái sự cầu nguyện biết là chừng nào. Thưa quý ông bà, thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Biết bao nhiêu người đến đây để chúng ta cùng hiệp lòng chung cầu nguyện mỗi buổi sáng thứ bảy ở tại đây. Xin Chúa nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em đến quỳ nơi chân Chúa để giải tỏa hết tất cả những ưu phiền, những đau đớn, những cay đắng ở trong cuộc đời của mình khi chúng ta được đến gần bên Chúa, chúng ta được dốc đổ. Cái bài hát khi tôi quỳ nơi chân Chúa, cái bài hát đó tuyệt vời quý vị. Khi đó tất cả những cái ưu sầu buồn bã, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể trút đổ ra được với Chúa. Và Chúa phục hồi cho chúng ta bằng niềm vui, bằng sự thăm viếng của Chúa, bằng sự đụng chạm của Chúa đến trong những giờ phút chúng ta cầu nguyện. Đó là cái bí quyết, không có cách nào khác quý vị. Ông Gióp khi mà ông đau khổ chỉ một ngày mà mất tất cả con cái và tài sản, ông chìm đắm ở trong cái nỗi đau khổ, trong cái bóng tối của cuộc đời mình, ông không hiểu vì sao đó. Thì ba người bạn của ông đến đó, giải thích bao nhiêu cái lời giải thích, ông không chấp nhận, không một cái lời nào hết làm cho ông được thỏa lòng. Cuối cùng ông chỉ còn bám lấy Chúa, ông cầu nguyện với Chúa, ông tin vào lời hứa của Chúa và sự thành tín của Chúa. Để rồi ông nói rằng Chúa biết con đường của tôi đi, khi Chúa đã rèn thử tôi thì tôi sẽ trở nên như vàng ròng. Ông tin chắc rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi đó, là đấng sẽ khiến cho người ta hát được vui mừng ở trong ban đêm, có thể cất tiếng hát ở trong ban đêm. Chỉ có một mình Ngài thôi. Khi chúng ta đến với Ngài, cho dù bất kỳ cái hoàn cảnh khổ nạn, khó khăn, thách thức nào, quý vị cầu nguyện, quý vị sẽ kinh nghiệm được cái niềm vui và sự phục hồi của Chúa trong cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi. Nên xin Chúa cho quý ông bà, anh chị em buổi chiều hôm nay, khi suy nghĩ về niềm vui của lễ Giáng sinh, thì chúng ta nhớ đến lời loan báo của Thiên Sứ, này là sự vui mừng lớn cho muôn dân, và đó là Chúa Giê-xu. Chúa chẳng những đến Giáng sinh trong cách đây 2.000 năm rồi, nhưng mà Chúa có Giáng sinh thật sự trong mỗi tâm lòng của quý ông bà anh chị em, để đem niềm vui của Ngài, sự hy vọng của Ngài và sự vui mừng trọn vẹn của Ngài đến trong cuộc đời chúng ta. Khi Giáng sinh đến, tôi hỏi quý vị những câu hỏi này. Tiệc Giáng sinh có vui không quý vị? Vui chứ. Ai nói nếu không vui thì mình tổ chức tiệc để làm gì, phải không quý vị? Quà Giáng sinh đến, chúng ta vui không? Vui chứ. Rồi những bài hát Giáng sinh có làm cho chúng ta vui không? Vui chứ. Hay chứ. Nhưng mà thưa hội thánh, thưa quý ông bà, đó không phải là trọng tâm của Giáng sinh. Cái trọng tâm của Giáng sinh đó là chính niềm vui mừng trong Chúa cứu thế Giê-xu. Niềm vui có được ở trong chính Chúa Giê-xu mà chúng ta cần phải loan báo như thiên sứ đó loan báo, như các gã mục đồng đó loan báo, như các nhà thông thái sau khi đã gặp Chúa trở về để loan báo tin mừng này. Tôi thách thức, tôi mời gọi quý ông bà anh chị em để chúng ta có thể kinh nghiệm được niềm vui đó, và chúng ta lấy những thiệp mời chúng ta đi ra trong tuần này để chúng ta có thể chia sẻ cái sự vui mừng lớn lao này, vĩ đại này mà Chúa đã ban cho chúng ta, cho những người khác. Mục sư có gì vui quý vị? Làm mục sư có gì vui? Có chứ. Tôi nói vui khi nhìn thấy hội thánh lớn lên trong sự hiệp một yêu thương, hiệp một yêu thương nhau. Vui khi nhìn thấy mỗi đời sống đức tin của con cái của Chúa được trưởng thành, được lớn lên ở trong Chúa. Vui, tôi không có một niềm vui nào có thể so sánh với niềm vui của người hầu vì Chúa, thấy những người mà mình đã nuôi dưỡng lời Chúa những năm tháng được lớn lên trong đức tin và trở thành những người kết quả để hầu việc Ngài. Vui khi thấy đời sống của những người tín đồ bắt tay phục vụ gây dựng công việc Chúa và đưa dắt được nhiều người trở lại với Chúa. Có người cũng hỏi tôi thực tế, từ khi Timmy về nhà với mục sư, nó trở về mục sư có vui không? Tôi nói vui quá đấy chứ, hai cha con có thì giờ để thông công đi ăn phở với nhau, mỗi ngày gặp gỡ nhau, trò chuyện chia sẻ vui lắm. Nhưng mà thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, điều này tôi nhớ đến, liên tưởng đến, còn biết bao nhiêu những đứa con đi lạc ngoài kia. Và cha trên trời trông đợi để nhìn thấy những đứa con trở về trong mùa Giáng sinh này. Quý vị trúng số, độc đắc, 500 triệu đô la, ở trên trời có vui không quý vị? Có không? Không. Ở dưới đất này có thể có vui, nhưng mà trên trời không vui. Nhưng mà cái điều gì mà khiến cả dưới đất và trên trời vui quý vị? Là một linh hồn tội nhân ăn năn trở về cùng Chúa. Dưới đất vui, hội thánh Chúa vui, trên trời thiên sứ vui, cha trên trời vui, Đức Chúa Trời vui. Niềm vui đó là một cái niềm vui lớn không có thể gì sánh được với hội thánh. Tôi thách thức hội thánh đi tìm cái niềm vui đó trong mùa Giáng sinh này cho chính cuộc đời của mình, cho hội thánh của Chúa. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị.